Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA.
Việt Nam chỉ trích Trung Quốc hôm thứ Năm 20 tháng 4 vì ra lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm trong một khu vực rộng lớn trên Biển Đông, gọi đó là sự vi phạm chủ quyền của Việt Nam và kêu gọi Bắc Kinh không làm phức tạp thêm vấn đề. Trung Quốc ra lệnh cấm như vậy hàng năm kể từ năm 1999 và Việt Nam thường xuyên phản đối. Trung Quốc cho biết là lệnh cấm lần này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 16 tháng 8 nhằm thúc đẩy ngư nghiệp bền vững và cải thiện hệ sinh thái biển. Khu vực cấm đánh cá là vùng biển có độ rộng từ đường Xích Đạo đến vĩ tuyến 12 Bắc và bao gồm một phần vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý EEZ của Việt Nam cũng như quần đảo Hoàng Sa mà hai nước có tranh chấp trong nhiều thập kỷ. Cái gọi là lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và quyền chủ quyền, quyền tài phán trong vùng biển và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ông Đoàn Khắc Việt, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, nói trong một cuộc họp báo thường kỳ. Ông Việt đề nghị Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và không làm phức tạp thêm tình hình. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hơn 90% diện tích Biển Đông được cho là dầu năng lượng với việc đưa ra đường chín đoạn hình chữ U trên bản đồ của họ, kéo dài sâu vào Đông Nam Á và cắt vào các vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, Brunei, Malaysia, Việt Nam và Indonesia. Trung Quốc đã triển khai hàng trăm tàu để củng cố các yêu sách của mình, có những nơi cách xa hơn 1.000 km tính từ đất liền của họ và đã bị một số nước láng giềng cáo buộc là cố gắng làm gián đoạn các hoạt động thăm dò năng lượng. Tháng trước, dựa trên dữ liệu theo dõi tàu thuyền, Reuters đưa tin rằng một tàu Việt Nam đã được điều đi theo dõi một tàu hải cảnh của Trung Quốc tuần tiễu gần một mỏ khí đốt do Nga khai thác trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam, một trong hàng chục cuộc tuần tiễu như vậy.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 20 tháng 4 cho biết đã yêu cầu phía Trung Quốc dừng cuộc đấu giá các sắc phong Việt Nam tại Thượng Hải và sự kiện này đã được dừng lại chỉ vài ngày trước ngày dự kiến diễn ra. Ông Đoàn Khắc Việt, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết trong cuộc họp báo ngày 20 tháng 4 rằng chúng tôi cũng yêu cầu phía Thượng Hải cung cấp thông tin liên quan đến các sắc phong. Ngày 19 tháng 4, đại diện Cục Văn hóa và Du lịch Thượng Hải đã quyết định dừng cuộc đấu giá này và sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam cung cấp các thông tin liên quan. Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch cùng các cơ quan liên quan theo dõi sát sự việc. Trước đó, vào ngày 12 tháng 4, công ty đấu giá Thượng Hải Dương Minh Phách Mại Hữu Hạn đăng thông tin cho biết cuộc đấu giá có tên là Giấy cũ Phồn Hoa, Lịch sử Văn hiến và Bằng sắt trăm năm sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 4 tại khách sạn Majesty Plaza Thượng Hải, Trung Quốc. Trong số 672 món đồ bằng giấy được đưa ra đấu giá, có những đạo sắc phong mà một số chuyên gia tại Việt Nam cho rằng có khả năng là hiện vật gốc xuất xứ từ Việt Nam. Trong số này, có 3 đạo sắc phong có khả năng thuộc nguồn gốc di tích đền quốc tế tại xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ và 9 sắc phong có thể là từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương. Sau khi truyền thông đưa tin về cuộc đấu giá, Cục Di sản Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã yêu cầu các địa phương trên xác minh thông tin. Lãnh đạo các tỉnh thành này sau đó xác nhận các đảo sắc phong bị rao bán là tài sản bị đánh cắp do địa phương quản lý. Bộ này cũng gửi công văn đề nghị Bộ Ngoại giao làm việc với UNESCO và các tổ chức cơ quan liên quan của Trung Quốc thông qua biện pháp ngoại giao để hồi hương các sắc phong có nguồn gốc từ Việt Nam được nhập khẩu bất hợp pháp vào Trung Quốc. Hiện thông tin về cuộc đấu giá ngày 22 tháng 4 đã được gỡ bỏ trên website của công ty đấu giá Thượng Hải Dương Minh Phách Mại Hữu Hạn. Năm ngoái, một cổ vật khác của Việt Nam là ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo của Triều Nguyễn cũng đã được nhà đấu giá Millon đưa ra đấu giá tại Pháp. Sau khi Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam can thiệp, ấn vàng này đã được ông Nguyễn Thế Hồng, Chủ tịch Hội Cổ vật Bắc Ninh mua lại với giá thỏa thuận là 6,1 triệu euro, tương đương với khoảng 154 tỷ đồng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hôm 24 tháng 3 cho biết, quá trình đàm phán, thương lượng và tiến hành thủ tục hồi hương ấn vàng vẫn đang diễn ra do phải thực hiện cam kết giữa các bên và làm thủ tục theo đúng quy định pháp luật của Pháp và Việt Nam.
Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ mở cửa hơn nữa với nông sản Việt. Lời đề nghị này được Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đưa ra hôm 19 tháng 4, trong khi tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Thomas Vilsack đang có chuyến thăm Việt Nam. Cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam VGP News dẫn lời ông Chính đề nghị Hoa Kỳ mở cửa thị trường hơn nữa cho các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam, cũng như hoàn tất các thủ tục mở cửa thị trường cho các nông sản của Việt Nam như dừa, chanh leo. Thêm nữa, theo VGP News, Ông Chính cũng đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ thiết lập cơ sở chiếu xạ ở miền Bắc của Việt Nam để tạo điều kiện xuất khẩu quả vải, xoài, bưởi và thanh long và hạn chế sử dụng các công cụ, hàng rào kỹ thuật không cần thiết trong thương mại nông sản với Việt Nam. Tin cho hay năm ngoái kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp hai nước đạt 15,36 tỷ đô la, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ 13 tỷ đô la, Hoa Kỳ xuất khẩu sang Việt Nam 2,36 tỷ đô la. Theo VGP News, hai bên cũng đang tích cực thúc đẩy chương trình hợp tác sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội hôm 20 tháng 4 dẫn lời ông Vilsack cho biết rằng ông đã tham gia một cuộc thảo luận bàn tròn với các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và các nhà nhập khẩu nông sản chính của Hoa Kỳ. Việt Nam là một thị trường quan trọng của Hoa Kỳ và USDA, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, luôn sẵn sàng hỗ trợ xuất khẩu nông sản của Hoa Kỳ sang thị trường này, ông Vilsack nói. Trước đó, như Vê tiếng Việt đã đưa tin, Hoa Kỳ hôm 19 tháng 4 cho biết đang tiến hành hợp tác xử lý vấn đề gỗ bất hợp pháp với phía Việt Nam. Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ USFS và Việt Nam đang hợp tác trong việc ngăn chặn khai thác và buôn bán gỗ bất hợp pháp, Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết trên Facebook. Việt Nam đang tiếp nhận một trong những danh mục hỗ trợ lớn nhất từ chương trình quốc tế của USFS giúp giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, tái trồng rừng, lâm nghiệp đô thị.
Sau cuộc tuần hành vào sáng ngày 19 tháng 4 trước gian phòng khu vực của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ở Bangkok, Thái Lan, người Việt tị nạn gửi thỉnh nguyện thư với hơn 300 chữ ký, yêu cầu cơ quan này điều tra về vụ mà họ cho là bắt cóc nhà báo Đường Văn Thái và kêu gọi bảo vệ họ tốt hơn. Ông Lê Văn Thương, một trong những người khởi xướng thỉnh nguyện thư cho VOA biết sau khi trao thư này cho Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc.
Và trong sáng ngày hôm nay thì các anh chị em cũng đã lên đến cao ủy tị nạn và đã có những cái động thái là phản đối cái việc bắt cóc đối với ông Thái Văn Đường, một người tị nạn tại Thái Lan. Và vấn đề thứ hai là các anh chị em cũng đã tiến hành gửi cái thỉnh nguyện thư gồm có hơn 300 chữ ký đến cơ quan cao ủy tị nạn của Liên Hiệp Quốc.
Ông Nguyễn Văn Tráng, một người tị nạn tại Thái Lan, đồng tổ chức cuộc tuần hành, chia sẻ với VOA.
Đầu tiên là chúng tôi thông báo với cao ủy về cái việc ông Thái Văn Đường bị bắt giam ha, và chúng tôi cũng nêu cái sự quan ngại trước cái tình trạng một người đã được cấp quy chế tị nạn của Liên Hợp Quốc nhưng lại bị bắt giam bắt cóc trắng trợn ngay tại cái nơi mà đang tạm lánh là Thái Lan hiện nay.
Ông Tráng cho biết thêm về nội dung thỉnh nguyện thư.
Thông qua cái thỉnh nguyện thư thì chúng tôi có nêu ba cái vấn đề ha, rất là mong nhận được cái sự quan tâm của UN và các tổ chức bảo vệ người tị nạn, các tổ chức nhân quyền. Thì cái đầu tiên đó là cái việc là đề nghị UN điều tra cái vụ bắt cóc ông Thái Văn Đường ha. Cái thứ hai đó là UN cần có những cái biện pháp cách hiệu quả hơn trong việc bảo vệ người tị nạn, tránh tái diễn cái tình trạng bắt cóc tương tự. Và cái điều thứ ba đó là cái việc nhanh chóng thực hiện cái quá trình tái định cư cho những người tị nạn đã được cấp quy chế.
Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA. Vào ngày 13 tháng 4, nhà báo Đường Văn Thái, người đã được Văn phòng Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cấp quy chế tị nạn, bỗng dưng mất tích khỏi nơi cư trú, thỉnh nguyện thư viết. Vào ngày 16 tháng 4, thông tin chính phủ Việt Nam tuyên bố rằng họ đã bắt giữ ông Đường Văn Thái khi vượt biên trái phép vào Việt Nam tại Hà Tĩnh. Thỉnh nguyện thư viết, dựa trên các dữ liệu hiện có thì đây là một hành động bắt cóc đã được lên kế hoạch và cáo buộc vượt biên trái phép đối với ông Đường Văn Thái chỉ là cách thức mà nhà nước Việt Nam họp pháp hóa vụ việc mà thôi. VOA cũng đã liên lạc cơ quan di trú và cảnh sát Thái Lan cũng như Bộ Ngoại giao nước này yêu cầu bình luận về lời kêu gọi của nhóm người tị nạn Việt Nam nhưng chưa được phản hồi. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận của VOA. Ông Tráng nêu nhận định về việc chính quyền Việt Nam bắt giam ông Thái do vượt biên trái phép.
Phía Việt Nam họ tuyên bố rằng ông Đường Văn Thái vượt biên vào Việt Nam đó là cái cách lý giải nó rất là trẻ con. Không có ai tin vào cái cách lý giải đó mà đặc biệt là những người quen biết và trong hoàn cảnh như ông Thái Văn Đường là ông sắp đi định cư thì ông không có một lý do nào chỉ mặc quần đùi và áo cộc tay lại vượt biên suốt cả 2.000 cây số để về Việt Nam cả. Những người Việt tị nạn tại Thái Lan không tin cái cách lý giải đó ha, và chúng tôi cho rằng đó chỉ là cái cách lý giải nó mang cái tính nó thể hiện cái việc là họ đạp lên luật pháp quốc tế, và nó phản ánh một cái xu hướng rất là nguy hiểm, đó là cái khuynh hướng đàn áp xuyên quốc gia do phía an ninh Việt Nam họ thực hiện trong những năm gần đây và ngày càng trở nên lộ liễu cũng như là trắng trợn hơn. Thì cái xu hướng này nó gây ra cái sự hoảng loạn rất là lớn trong cộng đồng người Việt tị nạn tại Thái Lan.
Ông Lê Văn Thương bày tỏ sự kỳ vọng sau khi nộp thỉnh nguyện thư.
Và đến hôm nay, đến cái sự việc của ông Thái Văn Đường thì không những riêng bản thân tôi mà tất cả các anh chị em tị nạn tại Thái Lan này đang rất là mong muốn các cơ quan chức năng và đặc biệt là Cao ủy Liên Hiệp Quốc về tị nạn, người tị nạn ở đây là phải có một công việc điều tra thật sự nghiêm túc và điều tra một cách rõ ràng, minh bạch liên quan đến vấn đề này để cho chính quyền cộng sản họ không có một cái bước tiếp theo để làm cái tiền lệ trong cái việc bắt cóc này nữa, và phải ngăn chặn triệt để cái hành vi bắt cóc này của chính quyền cộng sản Việt Nam.
Ngoài văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, thỉnh nguyện thư còn được gửi đến Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, chính phủ các quốc gia dân chủ, các vị dân biểu, tổ chức ân xá quốc tế, tổ chức theo dõi nhân quyền, các tổ chức bảo vệ quyền con người và các cơ quan truyền thông quốc tế.
Vụ bắt YouTuber Đường Văn Thái, người chuyên đưa tin chính trị nội bộ Việt Nam và đã tị nạn ở Thái Lan từ năm 2019, được Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cấp quy chế tị nạn vào tháng 7 năm 2020, đang tạo ra nhiều suy đoán về động lực đằng sau vụ bắt giữ mà nhiều người tị nạn cho là bắt cóc này, khi nó xảy ra vào thời điểm vô cùng nhạy cảm là chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Blinken tới Việt Nam. Thông tin chính thức về vụ bắt giữ ông Đường Văn Thái cho tới nay chỉ dừng lại ở bản tin duy nhất được đăng hàng loạt trên báo chí chính thống rằng Công an Hà Tĩnh vào ngày 14 tháng 4 phát hiện một đối tượng không có giấy tờ tùy thân xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới thuộc xã Sơn Kim 1, và đối tượng khai nhận tên Đường Văn Thái. Blogger người buôn gió, tức ông Bùi Thanh Hiếu, một trong những blogger có nhiều thông tin nội bộ chính trị Việt Nam hiện đang sống ở Đức, cho rằng vụ bắt ông Đường Văn Thái là một động thái nhắm đến nhiều mục tiêu. Trong đó, lý do lớn nhất dẫn đến vụ bắt giữ là ông Thái đã đưa nhiều thông tin được xem là mật, kể cả thông tin cá nhân liên quan đến các quan chức Việt Nam. Ông nói với VOA.
Đấy chính mới là cái nguyên nhân mà dẫn đến bắt thằng Đường. Nhưng mà nó kết hợp với cái việc là ông Ngoại trưởng Mỹ ngày 14 sang ấy, thì nó bắt thằng Đường, nó công bố luôn là đưa ngày về hôm đấy.
Ông Hiếu cho biết, theo những thông tin ông nhận được, thì ông Đường Văn Thái bị đánh thuốc mê nên chưa thể tỉnh lại. Bởi vậy, phía nhà chức trách Việt Nam không thể cung cấp cho báo chí Việt Nam một tấm ảnh nào khi đưa thông tin về vụ bắt giữ. Trên trang chính thức của chính phủ Việt Nam đăng kèm bản tin về việc bắt ông Đường Văn Thái là ảnh ba người đàn ông Trung Quốc vượt biên sang Lào hồi tháng 2 năm 2023.
Cái tội danh mà báo đưa tin ấy, thì thằng Đường nó chỉ bị phạt, nó bị tạm giữ trong vòng 12 tiếng, và nó bị phạt từ 3 đến 5 triệu thôi chứ không được quyền tạm giữ đó. Thì cái tội của nó là tội qua lại biên giới, không qua thủ tục quy định. Tức là không phải xuất nhập cảnh trái phép, tại vì nó là người Việt Nam, người nước ngoài mà vào Việt Nam đi được đấy mới gọi là xuất nhập cảnh, nhập cảnh trái phép. Còn nó là người Việt Nam, nó bị một cái tội gọi là tội là qua lại biên giới, không qua thủ tục chính thức ấy. Mà cái tội đấy thì tại vì người Việt Nam người ta cứ đi qua biên giới, người ta đi làm, người ta đi lại, đi qua thường xuyên nên nó chỉ phạt hành chính từ 3 đến 5 triệu thôi. Nó không phải tội hình sự. Cho nên là không được giam giữ đó, mà chỉ giam giữ trong 12 ngày là phải thả nó ngay. Nhưng mà bây giờ hiện giờ mà vẫn chưa thả nó ra mà không nói tiếp hết là tức là đang giam giữ nó như bây giờ là trái pháp luật. Nhưng mà thực ra là do là nó bị đánh thuốc mê, bây giờ nó chưa tỉnh, nên là chưa ấy được.
Một nguồn tin am tường từ Hà Nội cho VOA biết, ông Đường Văn Thái đã bị công an Việt Nam bắt qua đường Lào, không phải là nhập cảnh trái phép như báo chí đăng. Nguyên nhân ông bị bắt là do những thông tin mà ông có được từ bè nhóm cấp cao mớm cho để phục vụ cho việc đấu đá nội bộ. Tuy nhiên, theo nguồn tin không muốn tiết lộ danh tính này, rất nhiều trong số tin được mớm là tin giả. VOA không thể kiểm chứng tính xác thực của thông tin này. Nhận xét về điều này, blogger người buôn gió, người cũng thường xuyên nhận được nhiều tin mật từ Việt Nam, nói với VOA.
Cái chuyện này là do cái bọn ở trong kia bắt đầu ghét nhau, là muốn hạ bệ nhau thì nó tuồn tin cho thằng Đường. Thằng này thì nó cứ thế thì nó đưa lên thôi.
Nhận định về mức độ chính xác của những tin mật mà ông Đường Văn Thái tung ra trong thời gian qua, ông Bùi Thanh Hiếu cho rằng
có những cái tin nó không chính xác, có những cái tin nó không chính xác. Đợt trước thì nói chung của nó sai đến 50-50. Sau mấy tháng gần đây của nó tương đối là kiểu như là 10 phần thì 8 phần đúng, 2 phần thì không biết.
Trong khi chưa có thông tin chính thức tiếp theo về tình trạng của ông Đường Văn Thái, luật sư Nguyễn Văn Đài, một luật sư nhân quyền đang sống tại Đức, hôm 19 tháng 4 kêu gọi: quý vị nào ở Việt Nam đã từng cung cấp thông tin, tài liệu cho Đường Văn Thái thì hãy nhanh chóng rời khỏi Việt Nam. Và ông sẽ tư vấn hỗ trợ nếu cần, vì theo ông, Đường Văn Thái chắc chắn sẽ khai ra quý vị. Còn ông Bùi Thanh Hiếu thì dự đoán:
tất nhiên là sẽ có điều tra ra là ai cấp tin này tin kia cho mày. Nhưng mà nó điều tra ra xong rồi nó để đấy để nó xử lý ngầm với nhau thôi, chứ nó sẽ không công bố là ông A, ông B lại cấp tin cho thằng Đường nên tôi bắt thằng Đường này mà tôi bắt cả ông A, ông B này, thì chắc là nó sẽ không làm thế đâu. Tại làm thế thì nó càng dơ mặt chúng nó ra nội bộ, chúng nó đấu đá nhau.
Bình luận về khả năng Việt Nam nhờ phía Thái Lan trợ giúp trong vụ bắt ông Thái, nguồn tin của VOA và một số nhà hoạt động đều tin rằng khả năng này là rất cao. Ông Bùi Thanh Hiếu khẳng định:
cái này chắc chắn là có ấy. Tại vì cái vụ chương duy nhất ấy, thì là bọn Việt Nam này nó mất tiền, nó nhờ bọn Thái bắt. Nó bắt ông nhất xong rồi nó đưa ra khoảng ngoại ô, xong nó giao cho bọn Thái, giao cho bọn Việt Nam nó đưa về.
Dẫn chứng về trường hợp của blogger từng cộng tác với Đài Á Châu Tự Do và cũng là người từng đưa nhiều tin mật về nội bộ chính trị Việt Nam, ông Bùi Thanh Hiếu suy luận thêm:
có thể nó bảo bọn Thái Lan là tao mất mày ít tiền để làm ngơ đi, nhưng nó phải đề phòng chặt chẽ, chúng tôi đang đưa thằng Đường đi mà chẳng may bị hỏi giữa đường các thứ thì có phải là bọn nó dở hơi không?
Luật sư Nguyễn Văn Đài cũng có nhận xét tương tự.
Chắc chắn là phải có cái sự hợp tác từ cảnh sát hoặc là an ninh Thái Lan rồi, vì phía Việt Nam họ phải đề phòng trường hợp ấy. Là nếu như mà họ ra tay không thành công ấy, ông Đường Văn Thái ông có thể chống cự, lúc đó nó sẽ bung bét ra và người dân Thái Lan họ cho rằng là đây là vụ bắt cóc, có thể bảo vệ ông Thái và dẫn đến cái chuyện là những an ninh Việt Nam có thể bị bắt.
Phân tích về khía cạnh pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết Việt Nam và Thái Lan có thỏa thuận về việc trao đổi những người bị cáo buộc là tội phạm. Ông nói:
họ có thể đưa ra một cái lệnh truy nã hay là một cái gì đó của một cơ quan chức năng của Việt Nam, để từ đó thì cơ quan cảnh sát hoặc an ninh Thái Lan ấy, họ dựa trên cái đó để họ thực hiện cái việc bắt giữ cái công khai, rồi sau đó họ bàn giao cho Việt Nam đi theo cửa khẩu rất là bình thường.
Tuy nhiên, theo đánh giá của luật sư Đài, việc bắt giữ ông Đường Văn Thái theo con đường chính thức này là rất khó. Ông lý giải thêm:
mặc dù là Thái Lan thì không có ký vào cái hiệp ước về tị nạn năm 1951, nhưng mà ông Đường Văn Thái đã được cao ủy Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Bangkok, Thái Lan cấp trung quy chế tị nạn. Cho nên để bắt giữ hợp pháp thì ít nhất ý, nhà chức trách Thái Lan cần phải thông báo cho cao ủy Liên Hợp Quốc rằng là họ đã thực hiện một cái thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Thái Lan trong cái vụ của ông Đường Văn Thái. Như vậy mọi chuyện nó bung bét ra thì rất là khó để mà họ thể thực hiện theo cái cách đó.
Trước đó vào ngày 13 tháng 4, ông Đường Văn Thái đã được cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn phỏng vấn và đồng ý cho đi tị nạn ở một quốc gia phương Tây. Nguồn tin của VOA nói quan hệ về an ninh giữa các nước trong ASEAN rất chặt chẽ. Riêng giữa Việt Nam và Thái Lan, mối quan hệ giữa hai bên đã tốt lên sau khi Việt Nam rút toàn bộ quân đội ra khỏi Campuchia vào năm 1989. Nguồn tin này nói tốt lên nhanh nhất là quan hệ giữa hai quân đội và hai lực lượng an ninh. Quan hệ với cảnh sát Thái Lan thì không tốt, nhưng lại dễ, vì cảnh sát Thái Lan tham nhũng nên bỏ tiền ra mua rất dễ. VOA đã liên lạc với cơ quan di trú và cảnh sát Thái Lan để yêu cầu bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi. Dựa vào những thông tin có được, cả luật sư Nguyễn Văn Đài và blogger Người Buôn Gió đều cho rằng việc chuẩn bị bắt ông Đường Văn Thái đã diễn ra một thời gian, ít nhất là hơn 10 ngày trước. Đưa tin trên trang cá nhân, ông Bùi Thanh Hiếu nói, trước khi bị bắt một tuần, Thái có gặp một số người ở Việt Nam và cả đặc tình của mật vụ Việt Nam ở Thái. Để cho Thái không đề phòng, những lần gặp gỡ đều diễn ra ở những nơi rất an toàn. Dần dần Thái mất cảnh giác. Theo ông Bùi Thanh Hiếu, ngày ông Thái mất tích, mật vụ Việt Nam đã hẹn Thái để đưa chút quà. Điểm hẹn được cho biết là khu trung tâm mua sắm ngoài trời Asiatic The Riverfront ở Bangkok, Thái Lan. Ông viết, Thái không nghi ngờ, anh ta chỉ mặc quần áo ở nhà, đi xe máy, không cầm theo ví, chỉ nghĩ ra đến chỗ gặp, nhận quà rồi về, thế nên khi đi tâm trạng rất vui vẻ như trong clip cắt ra ở camera. Trong lúc nhiều người tị nạn Việt Nam đang bày tỏ lo ngại về tình trạng an toàn, luật sư Nguyễn Văn Đài nói với VOA.
Có thể nói là tới cái thời điểm hiện nay thì không có một chút an toàn nào cho tất cả những người bất đồng chính kiến hay những người đối lập với lại nhà nước Việt Nam khi mà họ đang cư trú tị nạn chính trị tại Campuchia hay tại Thái Lan hay tại những cái nước mà có đường bộ tiếp giáp và hoặc là có thể đi tới Việt Nam bằng đường bộ. Ngay kể cả bản thân tôi khi ở nước Đức này, từ khi mà vụ bắt cóc ông Đường Văn Thái xảy ra thì tôi nhận được hàng trăm những tin nhắn khác nhau và những lời đe dọa từ phía Việt Nam rằng là hết Đường Văn Thái rồi sẽ tới Nguyễn Văn Đài rồi Lê Trung Khoa rồi Bùi Thanh Hiếu đó kia.
Tại Đức, nơi từng xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đầy tai tiếng, luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết ông luôn được các cơ quan cảnh sát cũng như an ninh của Đức bảo vệ. Ông có thể thông báo cho họ bất cứ khi nào thấy có dấu hiệu nguy hiểm hoặc ngược lại.
Ví dụ như vào tháng 11 năm 2021 rồi ạ, thì tôi được an ninh Đức cho biết là tôi phải ở nhà trong một tuần để họ cử cảnh sát đến để bảo vệ. Nhưng mình không biết đó là những lý do gì. Mình chỉ biết là mình cần phải ở lại nhà và có cảnh sát bảo vệ từ xa.
Theo luật sư Nguyễn Văn Đài, những người tị nạn Việt Nam đang ở Thái Lan hay các quốc gia khác, khi ra đường luôn phải chú ý xem có người theo dõi mình hay không. Nếu phát hiện bị theo dõi thì cần phải tìm cách báo cho càng nhiều đơn vị cảnh sát của nước sở tại càng tốt, vì phía Việt Nam không thể nào mua toàn bộ tất cả lực lượng cảnh sát được. Trong vụ bắt giữ ông Đường Văn Thái, luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết ông đã nhận tin nhắn cảnh báo ẩn danh từ Việt Nam về việc này từ tháng 2.
Họ nhờ tôi thông báo với anh Đường Văn Thái này là anh ấy có nguy cơ bị thủ tiêu hoặc là bị bắt cóc ở Việt Nam. Thì họ nhờ tôi nhắn tin Văn Thái là phải hết sức cẩn thận trong mọi trường hợp. Thiếu đó bản thân tôi không tin, tôi là không có tin cái chuyện đó. Tôi nghĩ là họ có thể sau những vụ như Trịnh Văn Thanh rồi Trương Nhất thì cộng sản Việt Nam có thể tiếp tục ra tay trong cái mối quan hệ quốc tế nó đang rất là nhạy cảm trong hiện nay. Tôi là không tin vào đó. Và thứ hai, tôi lúc đó thì cũng không có cái giao tiếp trực tiếp với ông Thái, cho nên tôi cũng quên đi mà không đưa tin cho ông ấy. Nhưng mà cuối cùng thì khi mà vụ bắt cóc xảy ra thì tôi mới xem lại cái tin nhắn ấy, thì người ta đã nhắn cho tôi từ ngày 16 tháng 2 năm 2023 cả.
Thời điểm bắt ông Thái cũng được nhiều người quan sát chú ý, vì nó xảy ra vào ngày 14 tháng 4, ngay ngày Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tới Việt Nam trong một chuyến công du có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ. Trong chuyến đi này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Ngoại trưởng Blinken đã nhấn mạnh đến việc tôn trọng nhân quyền khi ông gặp người đồng cấp Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Blogger Người Buôn Gió nhận xét.
Nó bắt nó gại cho ông coi như để nó trả lời cho cái bên ông Ngoại trưởng Mỹ, ông nói về vấn đề nhân quyền này, nó nói luôn là đây là kiểu chuyện nội bộ, đừng có mà can thiệp vào, để ta bắt luôn cho mày xem. Bắt luôn cái thằng mà sắp sửa được đi cho mày xem.
Ngoài vụ bắt ông Đường Văn Thái, ngay trước chuyến thăm của ông Blinken vào ngày 12 tháng 4, Việt Nam tiến hành xử kín và tuyên án 6 năm tù giam đối với nhà hoạt động blogger Nguyễn Lân Thắng với cáo buộc về làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ vài giờ trước khi ông Blinken tới Hà Nội, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra thông cáo lên án Việt Nam về vụ bỏ tù nhà hoạt động chính trị nổi tiếng và nói rằng quan hệ giữa hai nước chỉ có thể phát huy hết tiềm năng nếu Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền. Hôm 18 tháng 4, Ủy ban bảo vệ ký giả có trụ sở tại Mỹ cũng kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho nhà báo độc lập Đường Văn Thái, cũng như ngừng quấy nhiễu và bắt bớ những người làm báo sống lưu vong. This program has come to you from the Voice of America, Washington.